Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.
Rồi bắt đầu ai hỏi.
Dạ bạch sư cho con hỏi ạ. Không gần gũi kẻ ác, gần các bậc chí hiền, thì khi mình sống ở ngoài đời làm sao biết ở đâu là bậc chí hiền để mà gần các bậc chí hiền ạ?
Cái đó thì đòi hỏi mình phải phải quan sát tinh tế thì mình mới biết được. Nhưng mà cái đó đó cũng là trải qua cái kinh nghiệm sống, từ những cái mà mình sống trong đời sống là mình biết, nhất là mình biết bản thân mình. Khi mình thấy rõ được bản thân mình á, thì mình cũng dễ thấy rõ người khác. Sở dĩ mà người ta có tha tâm thông á, là bởi vì người ta biết cái tâm của mình, biết cái tâm của mình như thế nào. Thì khi mà mình rõ biết mình như thế nào á, thì mình sẽ là thấy được cái tâm của người khác. Với lại mình cũng quan sát họ qua những cái hành động, nói năng, suy nghĩ, hay là qua cái cách làm việc, qua cách này cách kia gì đó, mình có thể mới là biết được. Nó sẽ lộ ra trên cái tướng của cái người đó, không phải là mình coi tướng mà là hiện ra trên cái hiện tượng á, thì mình có thể thấy được. Cho nên điều này thì mình phải là tinh tế một chút thì mới được. Tất nhiên là có nhiều người bình thường mình không biết, nhưng mà cũng có những nhiều trường hợp mình có thể thấy được là người nào là cái người mà thiện, người nào bất thiện, rõ ràng, rất là rõ ràng đó. Cho nên mình có thể nên lánh xa những cái nơi, những cái người đó, hay là những cái hộ cái bối cảnh mà mình thấy là nguy hiểm, mình chỉ học đòi thêm những cái xấu xa này kia đó, thì mình nên tránh thôi.
Dạ con kính bạch thầy ạ. Thầy cho con hỏi là cái con thấy là cái tu tập mà để thiền tâm tứ á, nó có thật sự là cần thiết không ạ?
Tu tập tâm tứ á?
Dạ, thiền tâm tứ ạ.
Thiền tâm tứ.
Con thấy có những cái bài giảng về thiền tâm tứ đó thì con không biết là có thực sự là cần thiết trong cái thực hành của mình không ạ?
Trong cái cách mà tu tập á, thì như ngày hôm qua là thầy có nói có hai cái cách. Một cách gọi là pháp đối trị, mà là một cách là pháp trực nhận. Thì cái cách mà của thiền mà thiền vipassana đó là trực nhận. Trực nhận tức là cái nào thì mình thấy rõ cái đó, chứ không mơ tưởng cái khác. Thí dụ như mình đang sân, mình mơ tưởng đến tâm từ, thì lúc đó đó sân mình cũng không biết, cũng thấy, mình thấy rõ sân là như thế nào, mà tâm từ lúc đó cũng chưa có, cho nên giống như là mình đang tưởng tượng vậy thôi, đang sống trong ảo tưởng vậy thôi, cho nên nó không có thật. Mà ví dụ như mình đang sân với một cái người nào đó, thì mình mới là học theo một bài 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 rải tâm từ nào đó là cứ nguyện cho người đó được an vui, thì bên ngoài thì nói vậy nhưng mà bên trong vẫn cứ sân như thường. Bên trong thì sân, nếu mà bên trong mà không sân á thì không cần nói cái đó, không cần phải nói nguyện cho người khác an vui. Nhưng mà tại ra thật ra là mình nói là nguyện cho người khác an vui là để mà trấn an cái tâm sân của mình thôi. Cho nên cái đó là cái pháp đối trị, thì đôi lúc cũng cần tới pháp đối trị. Tuy nhiên á, là muốn cho nó là thấy rõ được vấn đề đó thì phải là khi sân thì mình tròn vẹn rõ biết sân. Đó. Cho mình không cần phải rèn luyện cái gì cả. Sân thì mình phải biết rõ sân, tham thì biết rõ tham. Đang thế nào thì mình phải vậy thôi chứ. Còn chính cái lúc đó đó, khi mà mình thấy rõ sân á, thì tự nhiên là nó sân nó sẽ là giảm xuống hay là nó chấm dứt. Mà khi mà sân chấm dứt á, tức là không còn sân. Cho nên nó thực ra là không có tâm từ, mà chỉ có tâm vô sân thôi. Trong các cái tâm sở thì có tâm sở vô sân thôi, chứ không có tâm sở từ. Từ có nghĩa là vô sân. À, tức là khi mình không sân nữa, khi mình sân, mình hết sân cái là lúc đó là tâm từ. Còn mình mà nói tâm từ thì đôi lúc là tạo ra một cái tượng khác. Thì cái tượng đó là mình tạm thời để mà sử dụng thôi. Nhưng mà cái cách này thì được này. Cái cách này được. Là cái cách mà người ta gọi là cái pháp này gọi là song tượng. Song tượng tức là tượng, một cái tượng đối nghịch lại với cái tượng kia. Ví dụ mình ghét cái người nào đó thì mình toàn nghĩ tới cái mặt xấu. Bây giờ mình thử nghĩ mặt tốt có thử ra sao. À, mà mình không để ý đến cái mặt tốt của họ, mình chỉ nghĩ tới mặt xấu không thôi. Nhưng tại sao mình lại không nghĩ tới cái mặt tốt của họ? Đó. Thì khi mà mình nghĩ tới cái mặt tốt của họ, cái tự nhiên mình hết sân. Còn khi mình nghĩ tới mặt xấu của họ là mình sân. Đó là một cái cách mà mình đối trị cái tượng này bằng một cái tượng khác. Đó. Thì cái cách này cũng rất là hay. Có một cái câu chuyện là nói là có hai cái chú tiểu mà ngày nào cũng vô là kiền ông chú tiểu A, là vô kiền ông thầy nói là chú tiểu B xấu thế này xấu thế kia đủ thứ. Rồi đến chú tiểu B là vô là nói là bạch thầy là chú tiểu A rất là xấu, xấu này xấu kia kệ ra đủ thứ. Thì ông thầy ông mới nói là bây giờ kêu hai đứa vô nói rằng là sắp tới là thầy sẽ cho thọ giới. Bây giờ có một bài thi. Bây giờ cái chú tiểu A đó là ghi ra được bao nhiêu cái điều tốt của chú tiểu B. Càng nhiều càng tốt. Càng nhiều thì càng nhiều điểm. Chú tiểu B đó đã ghi ra cái tốt của chú tiểu A. Ghi ra được càng nhiều thì càng tốt. Thế hai chú mới về là thi nhau là cứ tìm cái tốt của chú kia để mà ghi ra. Khi ra chú nào cũng cố tìm cái tốt cho thật nhiều để ghi ra. Thì đem mới trình cho ông thầy. Ông nói, ủa thầy sao bữa nay tốt quá mà bữa trước cái toàn nói xấu không mà bây giờ sao lại tốt quá như thế này. Thì tại là người ta ngàn ngữ Tây Phương có một câu nói rằng là nếu mình nhìn về mặt tốt thì người nào cũng tốt, mà mình nhìn mặt xấu thì người nào cũng xấu. Mà khi mình nhìn mặt xấu thì mình sẽ sinh sân, mà khi mình nhìn mặt tốt thì sẽ sinh tham. Đó vậy đó. Cho nên là mình dùng đối trị theo kiểu đó là thầy thấy là nó có hiệu quả. Chứ còn nếu mà mình ngồi mình nói là cầu cho người đó được an vui, cầu cho người đố mà cái người nào mà kẻ thù của mình mà mình nói là cầu cho người đó mình khỏe, cầu cho người đó sống lâu. Cho nên nhiều khi là niệm tâm từ cũng là một cách đối trị, nhưng mà phải đúng, tức phải tự mình thấy ra, chứ đừng có theo một cái công thức rồi cứ ngồi mà cứ đọc cái công thức đó là thì nó không có hiệu quả, mà nó lại không thực. Trong khi mình đọc cái công thức đó thì mình chẳng có tâm từ, mà trong khi đó tâm mình sân thì mình lại cũng không thấy đó. Mà chẳng thà là khi sân thì mình thấy rõ sân sinh diệt như thế nào, có tác hại như thế nào đó, thì nó sẽ là nó sẽ tự diệt. Khi mình thấy rõ thì nó sẽ tự diệt, tốt hơn là mình đối trị, nhưng mà đối trị bằng một cái tượng nó không thực.
Dạ, con kính bạch sư ông, thì trong quá trình thực hành ở đây ấy, thì có nhiều thời gian hơn so với ở nhà, thì con quan sát được cái tâm của mình thì thấy rằng rất nhiều nó, những cái suy nghĩ của mình nó cứ chạy lăng xăng, và khi mà mình quan sát như vậy thì mình đôi lúc mình cảm thấy hơi căng thẳng, hơi cảm thấy căng thẳng bởi vì mình có cái nhiều cái tâm nó chạy lăng xăng quá. Thì không biết cái cách quan sát của con đã đúng chưa? Kính mong sư ông khai thị cho con. Vâng, cảm ơn sư ông nhiều.
Đúng ra là khi mà tâm nó lăng xăng đó là ngộ liền đó, thì đúng hơn á. Thấy cái tâm lăng xăng là giác ngộ liền đó là đúng hơn á. Tại sao biết không? Tại vì thấy rõ cái tâm nó vô thường, nó khổ mà vô ngã. Thì tại sao mình lại không thấy cái tâm lăng xăng đó là vô thường, khổ, vô ngã? Mà tại vì bản ngã của mình là muốn tâm không lăng xăng. Chính cái bản ngã muốn tâm không lăng xăng mới là sai. Còn thấy cái tâm lăng xăng để thấy nó là vô thường, khổ, vô ngã thì nó rất là đúng. Cho nên nhiều người là cố tu, nhưng mà chính cái cố tu đó là sai. Tại sao mình không thấy được cái bản chất thực của cái tâm là như vậy? Mà, cái bản chất thực của nó là như vậy thôi chứ. Thí dụ như bây giờ đến cái mùa ve kêu thì nó kêu rồ lên, nó kêu ve rồ lên, mà mình bực tức là tại vì mình không muốn nó kêu, mình muốn nó im chứ. Thế còn thực ra là nếu như mà mình chỉ nghe vậy thôi thì đâu có sao đó. Thì thầy mới có một câu chuyện mà nói rằng có một cái người đó cũng đến hỏi như con vậy đó. Nói là bạch thầy, sao mà con thấy cái tâm của con sao nó cứ lăng xăng đó con chịu không nổi, nhưng mà không có cách nào mà diệt nó được đó. Thầy mới nói lúc đó là chuồng chuồng nó bay, lúc đó là không biết bữa đó trời mưa, sắp mưa hay sắp gì đó không biết, chuồng chuồng nó bay ngoài. Thì thầy mới nói con nhìn có thấy chuồng chuồng bay không? Nói có. Thế con có khổ gì không? Nói không. Ủa sao chuồng chuồng bay cũng loạn xạ vậy mà sao không khổ? Tại sao chuồng chuồng bay loạn xạ mà không khổ? Là tại vì nó bay như vậy thì mình chỉ thấy như vậy thôi. Còn khi mà cái tâm mình mà nó bay loạn xạ thì mình muốn cho nó yên. Cũng như bây giờ tự nhiên mà con nói là chuồng chuồng đừng có bay sắp hàng mà đi chỗ đàng hoàng. Đừng có bay lượng sầu đi đàng hoàng. Hoặc là đầu lại một chỗ đi thì liệt khổ liền. Đúng không? Mình nhìn thấy một chuồng chuồng bay cái mình nói dừng lại hết đi. Rồi biểu nó là phải sắp hàng để mà đi chỗ đàng hoàng. Thì mình khổ ngay. Tức là tại vì mình xuống theo ý mình. Mà chính vì theo ý mình đó cho nên mình không thấy được vô thường, khổ, vô ngã. Đó. Mà cái chính yếu là để thấy vô thường, khổ, vô ngã. Đó, cái tâm mình chỉ ngồi quan sát thôi. Ồ, cái tâm nó là vậy, cái tâm nó vô thường như vậy, cái tâm nó tham muốn như vậy, tâm nó thế này, thế kia như vậy. Mình chỉ ngồi mình quan sát để mình thấy nó thôi. Thì lúc đó mình mới thấy được cái bản chất của cái tâm là như thế nào. Và khi mà mình lặng lẽ để mà thấy như vậy á, thì tự nhiên mình lại thấy ra một điều nữa. Ủa, nhưng mà tất cả những cái nó lăng xăng vậy, nhưng mà cái thấy nó vẫn rõ ràng. À, thì mình thấy rằng là ủa thì vẫn có một cái thấy nó hoàn toàn yên tĩnh. À, mặc dù cái tâm hiện tượng tâm thì nó như vậy, nhưng mà cái thấy thì vẫn là yên tĩnh. Cho nên mình mới thấy được hết. Nhưng mà mình lại không thấy. Mình không chỉ thấy mà mình lại muốn lại nó yên đi, tất cả là nó nằm ở cái chỗ đó đó. Mình cứ ngồi thiền là mình cứ muốn nó yên đi, mình muốn là lập tập trung để cho tâm nó định lại. Tất cả là đều ở những cái chỗ sai lầm ở đó, cho nên không thấy được cái bản chất vô thường khổ vô ngã của nó. Cho nên có cứ bình thản mà thấy thôi. Cho nên thầy có một cái bài kệ như thế này: nếu mắt con đã bệnh, thấy hoa đốm lăng xăng, thì mặc tình hoa đốm, tâm như miệng nụ cười. Nếu mắt con đã bệnh, nhìn hoa đốm lăng xăng, thì mặc tình hoa đốm, tâm như miệng nụ cười. Tức là cái tâm mình vẫn thấy cái hoa đốm lăng xăng như vậy thôi. thì đâu có sao. Cũng giống như trùng chuồng bay thì cứ trùng chuồng bay thôi. Thầy có một cái bài thơ nữa. Nghĩa đó là có người Phật tử lúc đó ở chùa Huyền Không á, có người Phật tử ở Đà Nẵng mới là ra thăm chùa Huyền Không. Lúc đó thầy đang ngủ trưa. Thì người Phật tử đó nhìn mây nó giăng trên núi rất là đẹp, cho nên mới là đền xuống kêu thầy ra coi mặt trăng, bởi vì mình thì mình coi thường cả, hàng ngày mình thấy mây trên núi là thường bình thường rồi, nhưng một người Phật tử ở thành phố bây giờ ra thấy được mây giăng trên núi là thích lắm, cho nên muốn xuống thầy coi cái đó. Thì sau khi thầy thức dậy thì người đó mới kể lại, thì lúc đó mây nó hết rồi. Kể lại hồi nãy mây đẹp quá nè, mà con muốn kêu thầy nhưng mà thấy thầy đang ngủ thôi, thực con không kêu. Bà thầy mới làm bài thơ, nói là: kìa mây giăng trên núi, mau xuống cho thầy hay, ơ mà thầy đang ngủ, thôi cứ để mây bay. Thôi cứ để mây bay thôi chứ. Chứ tại vì mình cứ muốn là nó đẹp rồi mình muốn giữ nó lại, chứ còn mây bay thì cứ để mây bay thôi. Cái tâm mình á, mà đứng yên một chỗ chưa chắc đã tốt hơn là tâm lăng xăng á. Đó. Giả sử như bây giờ có hai vị vô đề tu đi. Một người thì cứ lăng xăng là cứ thấy cây cối này kia đi quét giòn rồi thấy cót giòn rồi xuống giòn nhờ bếp lăng xăng đủ thứ. Tốt hơn là một người cứ ngồi thiền không á. Cho nên đôi lúc lăng xăng tốt hơn là không lăng xăng. Tâm mà không lăng xăng là mệt lắm. Có một cái anh đó, anh tu thiền đền sao không biết, mà bây giờ anh ngồi đâu cái là nó đền mất. Anh đi làm không được, anh vô công sở cái anh mới vô ngồi cái anh đền mất, không làm gì được hết trơn. Cho nên nhiều khi cái lăng xăng nó cũng tốt hơn là không lăng xăng. Thầy có một câu chuyện. Có một cái người, có câu chuyện là có một cái ông trời á, ông trời thượng đế đó, thượng đế mới là sai một cái thiên thần, thượng đế sai một thiên thần xuống để xem coi thử là nhân loại sống như thế nào. Thì ông ta đi quan sát hết tất cả mọi cái thì thấy mọi sinh hoạt đều bình thường. Thì khi ông thiên thần nó đi qua một cái khu rừng thì thấy có một cái am ở trong khu trung rừng sâu á. Thì vị thiên thần nó mới xuống thì nhìn thấy có một cái vị đạo sĩ là ngồi trong cái am tanh đó, là ngồi bất động rất lâu. Cái vị thiên thần nó chờ rất lâu. Thì khi đó cái tới mấy ngày đó, thì khi đó cái vị đạo sĩ đó mới là xuất định ra. Thì vị thiên thần mới hỏi rằng: ông làm gì vậy, ông làm gì đây, mấy ngày nay ông ngồi làm gì vậy? Ông nói là: ta muốn thệ nhập thượng đế. Đó, ngồi để là thệ nhập thượng đế. Thì cái ông thiên thần đó, ông nói: ủa, thượng đế sinh ra con người để mà hoạt động chứ đâu phải để mà ngồi một chỗ. Sinh ra toàn là mắt đồ cũng thấy, tai nghe, tất cả tay chân gì đều là sinh ra để hoạt động hết. Chứ nếu mà không thì là thượng đế sinh ra mấy cái tượng đồng hết cho rồi. Cho sinh ra con người chi mà đi đứng đùa này kia được, làm tất cả mọi chuyện được là khác. Vậy thì tất cả mọi hoạt động mà thượng đế ban cho con người đều là có thể thể nhập Thượng Đế được hết. Đi cũng thể nhập Thượng Đế được, là đứng nằm ngồi tạm tất cả mọi thứ đều là thể nhập Thượng Đế được, tại sao là phải ngồi một chỗ? À, cái ông đó, ông thiên thần đó, ông suy nghĩ như vậy, xong rồi ông mới nói, à biết rồi, ông này là muốn Thượng Đế thể nhập ông ấy, chứ không phải là ông thể nhập Thượng Đế, tức là ông muốn Thượng Đế cũng như ông vậy đó. Thì mình cũng vậy, mình không thuần theo pháp, mình không quan sát để mình thuần theo được sự vận hành của pháp, mà mình muốn pháp vận hành theo ý mình, đó là sai lầm của cái bản ngã. Rồi ai tiếp?
Dạ, con kính bạch sư ông, cho con xin hỏi là một người đăng ký hiến mô tạng cho khoa học thì sau khi qua đời thì có ảnh hưởng gì đến việc tái sinh không ạ?
Tái sinh là cái nghiệp, tái sinh là cái nghiệp thiện hay là bất thiện. Còn bây giờ nếu cái người này hiến tạng với một cái tâm thiện thì tái sinh thiện thôi. Bởi vì cái nghiệp là thiện hay là bất thiện. Bây giờ người đó họ hiến tạng với một cái tâm thiện để giúp người khác thì cũng giống như là bố thí thân vậy, bố thí để dạy tốt cho sao, đâu có sao đó. Những người mà hiến tạng với là hiến xác là những người đó rất là có trình độ nhận thức về đời sống. Thầy có một người đệ tử mà hồi trước là lái xe cho thầy, tình nguyện lái xe cho thầy, là tên thầy đặt tên là Thuần Đức. Thì Thuần Đức sống rất là tự nhiên, cũng không có cầu kỳ gì, cũng không phải tu hành gì dữ dội hết trơn á, nhưng mà anh lại sống rất là thật thà chất phác. Tức là khi anh lái xe, anh làm việc phục vụ một cách tận tình đó, không phải là cái người có vẻ nho nhã, nhưng mà là cái người sống thực. Thì anh hiến xác, hiến xác thì cách đây khoảng một năm gì đó là anh mất thì báo cho nhà thương họ đến nhận xác đem về. Tức là ở nhà, anh dặn là ở nhà không cần phải làm đám tam đám ma gì cả, không cần mời thầy tụng kinh đồ gì hết, chứ là báo cho bên bệnh viện họ tới họ lấy thôi. Đó. Xong rồi là anh cũng nói rằng là cũng đừng có lập bàn thờ đồ gì, anh thờ gì hết trơn, không cần giữ lại cái gì cả. Thì thầy thấy là một cái người có thể là về giáo lý hay là cái gì đó thì không có biết nhiều, nhưng mà lại sống rất là thực. Đó, những người rất sống rất là thực thà chất phác, ngay thẳng, cái là chuyện gì cũng nói thẳng ra thôi, kiểu vậy đó. Thì thấy là đúng là rất là hay, bởi vì cuối cùng là người ta nhận xác xong rồi là không khỏi có làm đám tang đám ma, không khỏi phải đi chôn đi đồ gì hết trơn. Mà đó là cả một quyết định mà để cán đạm chứ không phải là đơn giản. Cho nên những người mà hiến tạng hiến xác là đáng ca ngợi, chứ không phải là nhiều người cứ nói rằng là sợ khi chết rồi mình mất cái tay, mình bị mộ bị đồ này kia đó. Không phải vậy, bởi vì thật ra khi chết thì cái người đó họ đã theo cái nghiệp của họ đó, họ đã tái sinh ra thành một cái cảnh giới khác rồi. Còn cái này chỉ là cái xác để lại thôi, đâu có gì quan trọng. Cho nên người Ấn Độ là có khi họ còn can đảm hơn nữa, là người thân chết đem bộ trong rừng để cho cọp béo con gì nó ăn, coi như là hiến xác kiểu đó cũng dữ dội hơn nữa đó. Cho vô rừng cho ăn luôn. Hoặc là họ thiêu, họ có cái thủy táng là họ vứt xuống sông để cho xuống biển gì đó để cho cá ăn. À, hoặc là họ thiêu rồi bỏ họ đậy xuống cho rồi gì đó đậy xuống dưới sông hết. Thật ra là bởi vì họ có một cái nhìn rất là rõ ràng về cái sự sống và chết. Cái sống thì quan trọng là người đó có sống đàng hoàng, sống đạo đức, sống tốt mình, tốt người hay không. Đó. Lời mình, lời người hay không. Rồi khi chết á, thì nếu mà cái người đó là cái người lương thiện thì cái chết là họ đã đi vào một cái cảnh giới lương thiện rồi. Chỉ còn lại cái xác thân đó là làm gì cũng được, cho nó đâu quan trọng. Mình thì quan trọng quá, đâm ra làm mồ mả cho thật tốt á, thì chính là bắt, giống như là mình bắt thân nhân của mình nó phải ở mà giữ cái mồ mả đó, bởi vì mồ mả đạt quá nên phải ở đó thôi, chứ đi uổng quá. Mồ mả quá đẹp rồi mà bây giờ đi tái sinh cái cõi khác uổng quá, cho nên cứ ở mà giữ cái mồ hoài vậy thôi. Rồi cúng, năm cúng một lần, năm ăn mình ngày nào ăn một ngày ba lần, mà bây giờ ăn một năm mới cúng một lần á. Kiểu vậy đó. Mà cúng không phải cúng áo quần thật, mà cúng toàn đồ mạ rồi đốt, toàn là mấy cái đó là mê tín. Cho nên là mình phải sống thật, sống đạo đức, sống tốt đẹp cho mình, cho đời, thì cái đó mới là. Còn cái chết đi về đâu cũng không quan trọng, bây giờ quan trọng là mình sống trên cuộc đời này có tốt hay không. Ai hỏi nữa?
Dạ, con thưa thầy. Thưa thầy, khi con ngồi thư giãn buông thư ấy, thì là có những lúc con thấy tâm con nó hướng tới những cái âm thanh, xong là nó cứ hướng khi nào âm thanh nó hết thì thôi ấy. Thì là thường thì con cứ để thế, xong là khi mà âm thanh hết thì con quay trở lại với cái sự rỗng lặng. Nhưng mà không biết là con hành thế là có đúng không ạ?
Âm thanh gì?
Ví dụ như là âm thanh tự nhiên chim kêu hoặc là
được, cái đó tốt. Tức là mình cứ sao, mình cứ để tự nhiên thôi. Không có mong cầu gì cả, cũng không nắm bắt gì cả. Mình coi như mình trở về không đi. Mình buông ra và coi như mình trở về không đi. Thì trong cái rộng lặng đó đó, nghe tiếng gì, xong rồi thôi. Hay là thấy cái gì thì xong rồi thôi. Tất cả mọi cái đến đi gì đó là mình chỉ thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, chạm gì đó. Có cái mùi gì bay qua thì mình thấy, nghe rồi thôi. Tức là mình tập để cho mọi pháp đến đi mà tâm mình vẫn là rộng lặng trong sáng để thấy thôi. Thì ra là đúng rồi đó. Thật ra là như vậy thôi, chứ không phải là chỉ... Còn mình đó là mình cố tạo ra để mà chánh niệm tỉnh giác là sai. Cố tạo ra cái sự kiện để mà chánh niệm tỉnh giác là sai. Mà là mình cứ để tự nhiên. Rồi cái gì đến đi thì mình chỉ thấy, chỉ nghe, chỉ thấy vậy thôi. Đó. Tập làm sao mà mình tâm mình vẫn là cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác chính là một cái tâm mà rộng lặng trong sáng. Chứ không phải tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là cố gắng để nắm bắt một cái đối tượng gì. Không phải vậy. Đó. Mà là lúc nghe thì liền là nghe. Mà hết thì thôi. Mà cái đó tự nhiên. Tất cả trong đời sống đều đến đều là tự nhiên, cho nên là cái gì đến đi thì mình cứ thấy, cái đến đi nơi thân hay là cái đến đi nơi thọ, cái đến đi nơi tâm hay cái đến đi nơi pháp, cái đi đến đi từ bên trong hay là cái đến đi từ bên ngoài, thì mình chỉ có là ngồi lặng yên, cho nên người ta gọi là tịch chiếu, người ta dùng cái từ là tịch chiếu, tức là lặng lẽ soi sáng vậy thôi. Lặng lẽ thấy biết một cách bình thản sáng trong vậy thôi, chẳng phải hành gì cả, đừng hành vì vô vi vô ngã mà. Còn khi mình hành đó là có hữu vi hữu ngã thôi, chứ còn thực ra là mình ngồi thì mình lặng lẽ, rồi cái gì đến thì đến, cái gì đi thì đi, cái đó là lại là đúng nhất. Thức cười đó, mà khi đúng á là không có hành, không có ai hành hết. Không có hành gì cả, cái tánh biết nó tự thấy, cái nghe nó tự nghe, cái thấy nó tự thấy, tất cả mọi cái nó tự động hoạt động hết, cho mình không cần phải tham gia vào gì trong đó cả, thì mọi chuyện nó vẫn là trôi chạy một cách rất là bình thường. Đó chính là sự vận hành của pháp. Còn nếu còn mình á, thường thường mình hành á là muốn pháp vận hành theo ý mình. Đó, nhớ nhớ là mình đang quan sát hay là mình đang cảm nhận được sự vận hành của pháp, hay là mình đang muốn pháp vận hành theo ý mình. Ai nữa?
Dạ con thưa sư ông ạ. Dạ sư ông cho con hỏi là trong quá trình thực tập thì con quan sát được mình và một số thành viên trong gia đình có những cái tập khí, như là cảm thấy lúc nào cũng thường xuyên thiếu thốn về vật chất hoặc là về tình cảm. Thứ hai là dính mắc về tình cảm gia đình. Dạ, và do đó cho nên là con khởi ý muốn có những sự thực tập cho mình và cho những thành viên trong gia đình của mình. Ví dụ như là thực tập biết ơn, thực tập bố thí, thực tập buông bỏ bớt, để mà mình chuyển hóa cái tập khí mà mình thường xuyên cảm thấy bị thiếu thốn. Có phải là những cái sự thực tập đó là ý đồ của bản ngã không ạ? Và hay là con chỉ cần thường xuyên quan sát và thấy những gì nó diễn ra khi mà những cái tập khí đó bắt đầu trỗi dậy. Dạ, xin sư ông chỉ dạy thêm cho con ạ.
Cái tập khí đó là ở người khác hay là ở nơi mình?
Dạ, con thấy ở con, ở ba mẹ và ở những người thân trong gia đình của con nữa.
Đối với bạn thân á, thì nó có hai trường hợp. Thầy thường hay nói là mình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Tức là khi mình nói là điều chỉnh, tức là mình có ý trong đó rồi, phải không? Khi mình điều chỉnh nhận thức và hành vi, tức là có ý trong đó rồi. Tuy nhiên, nó có hai loại ý. Một cái loại ý là chủ quan của bản ngã, và một cái loại ý là phát xuất từ trí tuệ. Nếu là phát xuất từ trí tuệ tự nhiên mà thấy cần phải thay đổi thì đó là tốt, cái đó là đúng. Thí dụ như bây giờ mình đi cái mình trật, mình đi cái mình trật té, thì mình điều chỉnh lại là đi cẩn thận lại một chút xíu để cái chỗ nó trơn trật, là mình điều chỉnh lại liền. Thì cái điều chỉnh đó là điều chỉnh tự nhiên, từ cái thấy biết rõ ràng, thì cái đó là không sao, cái đó thì đương nhiên thôi. Chứ không phải là mình nói là cứ thấy thôi cho mình không có điều chỉnh gì cả. Không phải là mình cứ thấy cái đinh xong rồi là mình cứ đạp lên thôi cho không có điều chỉnh gì cả. Nhưng mà chính là bởi vì mình phải thấy rõ đó là cái đinh. À, và khi lúc đó cho nên mình đương nhiên là tránh. Thì cái tránh đó là cái tránh đó là đương nhiên. Nhưng mà có những cái thì mình là chủ quan. Chủ quan mình muốn là phải như thế này, muốn phải như thế kia theo ý mình. Thì cái đó là mới sai. Đó. Cho nên trong cái việc mà đối với bản thân mình cũng vậy, mà đối với cái người bên ngoài lại càng khó hơn. Tại vì đối với bản thân mình thì mình còn có thể quan sát để thấy được là khi nào mình điều chỉnh là đúng với sự thật, khi nào mình điều chỉnh là chủ quan. Cho mình mà phải từ thấy để mà thấy ra điều đó. Và đối với người bên ngoài thì nó khó hơn, bởi vì người bên ngoài thì có cái hoàn cảnh, có cái căn cơ trình độ của họ khác. Cho nên mình phải là cũng phải tập quan sát để mà thấy là cần lúc nào thì mình có thể giúp được, mà lúc nào thì chưa giúp được. Mà cho nên á, trong trường hợp này đó, thì mình thường là sử dụng đến cái gọi là cái thân giáo là tốt hơn. Tức là bản thân mình làm tốt cho người khác trong nhà thấy cái tốt đó, cho nên họ làm, thì cái đó nó tốt hơn. Còn nếu mình phải dùng tới lời nói đó, thì phải có 5 điều. Một á, là nói đúng sự thật. Hai là nói với là thiện ý. Ba là khéo nói, tức là phải dùng lời lẽ như thế nào thì là nó đúng với trường hợp nào. Đó. Thứ tư đó là nói đúng lúc. Thứ năm là nói đúng chỗ. Thì lúc đó nó mới có hiệu quả. Còn nếu không á, có khi mình nói đúng hết rồi nhưng mà nó lại không đúng lúc thì cũng được. Nó không đúng lúc, không đúng chỗ. Nên khi mà mình thấy mình cần giúp người khác với là các tâm thiện tâm, mình muốn nói lên một sự thật, nhưng mà cũng phải là khéo nói mới được, chứ còn mình không khéo nói là nó phản tác dụng, mà nói phải đúng lúc đúng chỗ. Rồi còn ai tiếp?
Dạ, kính thưa thầy, con có một cái vấn đề là khi mà con ngồi tĩnh tọa thì một lúc đầu tiên thì con ngồi cũng yên, thế nhưng mà chỉ được một lúc thôi, sau đó thì trong tâm con nó cứ khởi lên những cái niệm, ví dụ như là lúc thì lại suy trong tâm lại hiện lên những cái hành động hay những cái việc làm của người thân, xong có lúc thì lại hiện lên những hình ảnh của thầy, khuôn mặt của thầy, những nụ cười của thầy, rồi thì có lúc thì hiện lên những cái mấy cái mà mấy ngày gần đây mà con đang học, thế nó cứ lặp đi lặp lại ấy vậy mà tuy thế. Nhưng mà có một cái vấn đề nữa là khi mà con nghe các cái bài pháp của thầy trên điện thoại ấy, trước đây ấy, hầu hết là những cái lời mà thầy dạy trên điện thoại ấy, con đều hiểu cả, khoảng 70-80% là con nghe con đều cảm nhận được, thế nhưng mà nghe xong là con không nhớ được cái gì cả. Đó là cái vấn đề, hai cái vấn đề như thế, con xin thầy từ bi chỉ bảo thêm cho con để xem cái chỗ nào nó chưa đúng thì để con cảm ơn thầy.
Cái câu đầu thì cũng giống như hồi nãy có một hành giả cũng có hỏi cái điều đó, thì mình chỉ quan sát để thấy thôi, thấy là cái tâm lăng xăng nó nghĩ tới chuyện này, nghĩ tới chuyện kia gì đó. Mà khi mình biết một cái thì nó có hai trường hợp, có cái mình biết thì nó biến mất. Đó là khi mà mình do là cái suy nghĩ miên man vậy thôi, cho nó không có ra cái thứ gì hết trơn á, thì lúc đó mình chỉ cần biết là nó đang quan sát cái suy nghĩ đó một cái là tự nhiên nó hết. Nhưng mà cũng có những cái đó nó không hết là bởi vì nó cần để mình biết cái điều đó, tại vì những cái điều đó đôi lúc là mình chưa có rõ biết hay là chưa giải quyết xong hay là chưa cái gì đó, cho nên nó luôn là nhắc đi nhắc lại để cho mình giải quyết. Thì mình chỉ nhận ra thôi, chứ cứ nhận ra cái đã rồi từ cái nhận ra đó là mình mới giải quyết. Thí dụ như thế này, bây giờ mình đang ngồi thì tự nhiên mình nhớ đến là không biết là mình đã đóng cửa phòng chưa, thí dụ vậy. Thì có đôi lúc á, cái đó là để mình phải giải quyết cho nó xong cái chuyện đó. Nếu mà không giải quyết xong chuyện đó thì nó vẫn cứ nhớ hoài. Ngay cả ngày sáng lại Phật á, có lần ngài ngồi buông thư nhưng mà nó không yên, mà ngài cũng không biết tại sao mà lại không yên. Thì ngài mới nhớ là mình chưa quét nhà. Mình chưa có quét nhà đó, đại khái là vậy đó. Tức là tất cả những cái đó nó đều là một cái gì đó mà nó có đang nhắc nhở mình, cho nên mình phải quan sát nó. Nếu nó là ảo thì mình quan sát là tự nhiên nó hết, còn nếu nó thực á thì có lúc đôi lúc mình phải giải quyết xong rồi nó mới hết, đại khái là vậy. Còn cái thứ hai là cái gì quên mất rồi. Nghe pháp mà quên là tốt nhất. Nghe pháp mà nhớ bên vách là trật rồi. Nghe pháp mà quên đi là tốt nhất. Nghe để thấy ra mình, chứ không phải là nghe để nhớ cái bài pháp. Nghe để thấy ra mình. Giống như hồi nãy có một một thiền sinh đến trình pháp với thầy đó, thì cái người đó có một cái vấn đề, nhưng mà có nghe pháp hoặc đọc kinh đọc đồ gì cũng không thấy ai nói cái đó, không thấy ai nói cái đó, nhưng mà khi nghe pháp thầy một cái thì thầy lại nói đến cái đó, cho nên người đó mới thấy ra là thì té ra là cái này. Mình nhận ra là cái điều đó là cái quan trọng là khi nghe để mình thấy ra mình. Mình nghe pháp để mình thấy ra mình. Mà thấy ra mình rồi thì quên cái chuyện nghe cái gì, không cần nhớ. Thì không nhớ là nó có hai lý do. Một á là mình nghe mà mình không hiểu gì cả, cho nên nó không nhớ. Hai là mình nghe mình hiểu hết rồi, cho nên không cần nhớ. Đó. Nhưng mà không phải là hiểu, không phải là hiểu trên cái mặt lý trí, không phải là nắm bắt trên mặt lý trí, mà là mình thấy ra. Tức là khi thầy nói cái điều đó là mình nói hèn gì mình thấy cái điều đó, mình trải nghiệm cái điều đó rồi, cho nên là khi nói cái là mình thấy liền. Sở dĩ mà trong thời Đức Phật á, mà có nhiều vị là nghe Đức Phật nói cái là giác ngộ liền á, là tại vì thực ra là họ đã trải nghiệm chuyện đó rồi. Họ đã trải nghiệm chuyện đó rồi và họ đã thấy ra rồi, cho nên bây giờ Ngài nói cái là nó đúng vô luôn. Thế là họ thấy ra liền. Cho nên quên là tốt. Còn ai hỏi?
Dạ thưa thầy, dạ chắc con xin hỏi ạ. Con thấy thì thường trong cuộc sống thì thường mình sẽ hay đặt ra mục tiêu ở trong tương lai á thầy. Và con muốn xin hỏi thầy là những cái mục tiêu trong tương lai nó có cần thiết hay không, và giả sử như khi mình tạo ra một cái mục tiêu như vậy á thì nó có tạo ra tương lai hay không, và nếu mình có mục tiêu nhưng mình không dính mắc thì nó có ổn không thầy? Dạ. Con cảm ơn thầy ạ.
Cái này tùy theo mỗi người. Có người á thì họ phải đặt ra một mục tiêu ở tương lai thì họ mới sống được. Họ phải đặt ra một mục tiêu tương lai để họ mới là theo đuổi cái mục tiêu đó. Thế còn nếu mà họ không đặt ra gì cả thì họ không biết làm gì. Cho nên đặt ra mục tiêu tương lai thì cũng được, không sao. Còn nếu có người đó thì người ta không cần đặt ra mục tiêu tương lai, bởi vì người ta rất là tự tin. Cái người đó rất là tự tin là họ cứ sống thôi, hiện tại thôi, mà bởi vì là cái khả năng của họ hay là cái tầm nhìn của họ thì họ thấy rằng là họ không cần phải đặt ra gì tương lai cả, nhưng mà tương lai họ vẫn đến với họ vì là cái chuyện đó nó rất là rõ ràng tự nhiên đối với họ. Vì vậy cho nên á, đặt ra tương lai hay không đặt ra tương lai thì không phải là vấn đề, mà vấn đề vẫn là mình có thấy ra hiện tại hay không. Thí dụ như giờ mình đặt ra một cái tương lai xong rồi mình làm xong rồi mình bắt đầu thực hiện, nhưng mà trong cái quá trình thực hiện đó mình vẫn rõ biết mình, thì lúc đó mình sẽ là lúc đó mình mới điều chỉnh lại. Chẳng thôi nhiều khi mình đặt ra một cái tương lai nhưng mà nó không thực tế. Còn cái mà mình thực hiện á, nó mới là thực tế. Thì khi mình thực hiện mình mới thấy ra được là chỗ nào đúng, chỗ nào sai để mình điều chỉnh. Đó. Thì cái điều chỉnh đó nó vẫn là cái điều chỉnh ngay trong hiện tại. Cho nên dù là mình có một cái lý tưởng ở tương lai hay là không, mục đích ở tương lai hay không, thì cái chính yếu vẫn là mình có làm đúng hay không. Giống như có người hỏi Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, mình có cần mong cầu thì mới là đạt đến cái mục đích hay không. Thì Đức Phật Ngài nói rằng là mong cầu hay mong không mong cầu không quan trọng, mà quan trọng là có làm đúng hay không. Đó. Bởi vì nếu mà mình đặt ra một mục đích ở tương lai nhưng mà mình làm là không đúng thì nó không tới. Cho nên là có một cái bốn cái gọi là tứ thần túc hay là bốn như ý túc. Bốn như ý túc là bốn cái điều mà làm cho mình có thể thực hiện được một cái mục đích. Khi mình có một mục đích thì điều thứ nhất là cái ý muốn đạt được mục đích đó có chính đáng hay không, có khả thi hay không. Thí dụ như là mình muốn làm cái nhà thật lớn nhưng mà không khả thi, tại vì mình không đủ tiền, rồi không đủ năng lực, không có hiểu biết gì hết, thì mình chỉ ước mơ chơi vậy thôi chứ làm sao làm được. Đó. Nhưng mà thành ra đó là đầu tiên là khi mình có một ước muốn thì cái ước muốn đó có khả thi hay không, đó là một. Cái thứ hai là mình có nỗ lực để làm cái điều đó hay không. Cái này là hoàn toàn là việc ở đời này, chứ không phải là giác ngộ. Giác ngộ là khác. Ở đây, ở đời là đúng đó. Ở đời thì mình có một mục đích, xong rồi mình phải là nỗ lực để mà thực hiện cái mục đích đó. Và mà nỗ lực á, thì phải nỗ lực liên tục, tức là trước sau như một, chứ không phải là mình chỉ nỗ lực rồi nửa chừng mình bỏ. Nhưng mà có một điều mà quan trọng nhất, đó là mình thấu hiểu được cái mục đích và cái phương tiện mà mình đạt đến cái mục đích đó như thế nào, là mình phải thấu hiểu được. Đó là bốn cái điều kiện để mà mình thực hiện một cái mục đích mà thành công như ý. như ý túc là vậy đó. Tức là bốn cái điều mà làm cho mình có thể thực hiện như ý, mình có thể có một ước vọng tương lai và mình nỗ lực thực hiện cái điều đó, và mình phải là quyết tâm đó, làm cho tới cùng. Nhưng mà phải thấu hiểu rõ được cái điều mình làm, tức là thấu rõ được nhiều mặt, thấu rõ được khả năng, thấu rõ được cái điều kiện, thấu rõ được cái tiến trình công việc như thế nào. Đó, là mình đều thấy rõ hết á, thì khi đó mình mới thành công. Còn nếu mình cứ đoán đoán không thôi vậy thì cũng được.
Dạ, trước tiên con kính chúc thầy sức khỏe được dồi dào. Dạ, con có một cái câu hỏi á, hôm nay đi quét lá cái con suy nghĩ trong nhiều cái pháp môn của Đức Phật dạy đó, thì con thấy ngày xưa đó, thì ở trong kinh nói đó thì Đức Phật dạy cho những ngài đắc quả A-la-hán đó, là về cái pháp môn Bát Chánh Đạo. Thì khi nói về Bát Chánh Đạo đó thì rất là nhiều người chứng quả A-la-hán. Thì con suy nghĩ đó, tại sao thời bây giờ đó Bát Chánh Đạo in ra thành kinh, rất là nhiều người giảng, có phải là chúng con chưa thấu hiểu rõ về Bát Chánh Đạo, thành ra không thể nào hành được Bát Chánh Đạo để đạt tới cái mục đích là giác ngộ. Dạ, con xin thầy chỉ dạy thêm.
Trong Bát Chánh Đạo là nó có 8 điều. Thì mình cần phải hiểu rõ như thế này này. 8 điều đó luôn luôn liên kết với nhau, chứ không có tách rời ra. Bát Chánh Đạo là nó làm bất kỳ một cái điều nào đó thì nó cũng có 7, nó cũng bao gồm 7 điều kia. Chứ nếu mà mình tách rời ra là nó sai. Mà trong Bát Chánh Đạo là 8 cái điều đó là nó luôn là kết hợp với nhau. Nhưng mà trong đó thì Đức Phật Ngài nói là có ba yếu tố là chính, còn năm yếu tố kia đó là nó phụ thuộc vào ba yếu tố này. Thì ba yếu tố đó là gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh kiến, mà biểu hiện là bằng tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Chánh kiến tức là cái tỉnh giác đó. Tỉnh giác ở đây tức là rõ biết sự thật đó. Rõ biết sự thật tức là chánh kiến. Như vậy là khi mà mình tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác thì mình sẽ là suy nghĩ đúng. Khi có tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác thì mình sẽ suy nghĩ đúng, sẽ nói năng đúng, sẽ hành động đúng, sẽ sống đúng, và tâm sẽ là ổn định đó. Nó hệ mà có ba cái yếu tố đó thì năm cái yếu tố kia nó cũng là đi theo luôn. Cho nên là Đức Phật Ngài mới dạy là trong bát chánh đạo là có ba yếu tố dẫn đạo, ba yếu tố dẫn đầu. Mà ba yếu tố đó trong cái thực hành thiền của mình đó là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Như vậy thì mình chỉ cần là sống tròn vẹn tỉnh thức, sống chuyên cần tròn vẹn tỉnh thức, đơn giản là vậy thôi. Mà cái đó không phải là nỗ lực của bạn ngã, mà cái đó là càng dẹp cái bạn ngã đi chừng nào đó thì cái mà tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác nó càng đúng chừng đó. Quý vị nhớ cái điều đó. Thường thường là người ta dùng, người ta tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác với cái ý đồ của bạn ngã để muốn đạt được cái gì đó. Nhưng mà thật ra là khi cái bạn ngã càng bớt cái bạn ngã đi thì lúc đó đó thân thọ tâm pháp mới là thể hiện đúng với cái là tính chất của nó. Mà khi nó thể hiện đúng với tính chất của nó đó thì lúc đó là có chánh kiến. Mà hệ có chánh kiến thì là có chánh tư duy, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Cho nên chỉ cần là mình vẫn là chỉ cần tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác là đủ. Nó có một nguyên lý là thế này: bất kỳ một tâm thiền nào, bất kỳ một cái tâm thiền nào, hay là bất kỳ một cái tâm nào xuất phát bởi trí tuệ thì đều kèm theo tất cả các thiền pháp, kèm theo tất cả các thiền pháp. Chẳng phải là hệ mà mình, ví dụ như mình thường nghĩ rằng là mình có tâm từ là chỉ có tâm từ thôi, khi nào có tâm bi thì chỉ có tâm bi thôi, khi nào mà mình cái tâm gì đó thì mình cứ là chỉ có tâm đó thôi. Không phải. Khi mình có tâm từ thì nó đi theo tất cả các cái yếu tố thiền khác đó. Và khi mà có một cái tâm bất thiền mà khởi lên cái là không phải chỉ có bất thiền đó thôi, mà nó đi kèm theo với là những cái yếu tố bất thiền khác. Cho nên là mình chỉ cần là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác là đủ. Cho nên có nghĩ rằng có người hỏi Đức Phật đó, nói bạch Đức Thế Tôn, không lẽ tôi chỉ có tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác thôi sao? Thế Đức Phật Ngài nói là chớ có nói vậy. Tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác mới là làm nhiều nhất. Chứ họ cứ nghĩ rằng là ủa thì sẽ làm có ba cái thì tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác thôi. Không phải. Đó là chính tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác mới là làm nhiều nhất, tu nhiều nhất. Mà không cần phải là tu lặt vặt, tu cái này một chút rồi tu cái kia một chút, cái nọ một chút, không phải tu lặt vặt cái kiểu đó. Mà là chỉ cần tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác là từ đầu nó đầy đủ hết tất cả các thiền pháp. Hết giờ luôn. Nhưng mà không sao.
Dạ kính bạch thầy, con có một câu hỏi về cách nghe pháp, cách học pháp, nên kính xin thầy chỉ dạy thêm. Con hoàn toàn không có tu tập thiền định nên con không có hỏi về thiền định, mà con cảm thấy là con bị vướng. Cách đây vài ngày khi mà đây con mới nhớ lại, tức là con đọc cuốn Sống Trong Thực Tại của thầy á, là khi nói và khi tâm mình thư giãn buông xả thì mình không có bị tán loạn, mình có thể cảm nhận được cái bất cứ cái vấn đề trong cách sáng suốt hồn nhiên, bất kể là ngọn lá áng mây, nó cũng là cái đề mục cho mình. Con trình đây với thầy là cái thấy biết của con như vậy á, thì để xin thầy chỉ dạy thêm về cách học pháp. Dạ, con kính đảnh lễ thầy.
Nó cũng không thể không có một cái không có một cái gì nhất định cả, mà là tùy vào căn cơ trình độ của mỗi người. Có người á thì họ đã thực hành thiền định rất là nhiều, thậm chí họ có thể đạt được nhiều cái định, nhưng khi họ phát hiện ra cái đó là không đúng á thì họ từ bỏ. Mà cái người mà thực hiện cái điều đó là đầu tiên là chính là Đức Phật. Khi ngài tu thiền định đến cao nhất của phi tượng xứ đó thì ngài từ bỏ. Ngài từ bỏ vì ngài thấy rằng nó dính mắc, mà nó vẫn là ở trong sắc giới, vô sắc giới, thành cái định đó nó không đúng. Cho nên khi mà Đức Phật ngài giác ngộ đó thì ngài mới là cái định mật của Đức Phật nó khác với cái tứ thiền bát định đó. Cho nên định là có chứ không phải là không định, nhưng mà cái định đó không phải là cái định của tứ thiền bát định. Cái định của tứ thiền bát định đó là có nhập rồi xuất, và nó có điều kiện, tức là nếu anh đúng điều kiện á thì nó vào được, mà không đúng điều kiện thì nó vào không được. Hoặc là anh vì một cái pháp đối nghịch thì anh sẽ bị bật ra. Còn cái định của chánh định á thì nó khác, là dù gặp trường hợp gì đi nữa đó, tâm của vị đó vẫn không động, mà không cần phải nhập. Cho nên cái định này là cái định không xuất nhập. Định là do cái tâm không còn bị dao động nữa, chứ không phải là phải xuất hay nhập gì cả, tức là vẫn tự nhiên vậy thôi, chứ không cần phải nhập đó. Thì cái định này mới là chánh định, bởi vì định nhưng mà vẫn hoạt động đó, định nhưng mà nó vẫn đi kèm, cái định đó vẫn đi kèm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chẳng phải là định không. Trong khi mà định á thì vẫn là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm đó. Thành hai cái này nó khác nhau. Còn khi mà cái định kia cái á là coi như mình hoàn toàn là mất hết tất cả, chỉ còn lại một cái tướng đó thôi. Mà tất cả cái định, tất cả cái định này, này nhớ lại, tất cả cái định mà của tứ thiền bát định đều là phát xuất từ tượng, tất cả đều phát xuất từ tượng. Trong khi tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á thì cái định mà của chánh định á là hoàn toàn không còn tượng, hoàn toàn không còn tượng nữa, mà là hoàn toàn là trí tuệ phản ánh trung thực, chứ không qua bất kỳ một tượng nào nữa. Cho nên á, 10 cái điều mà trợ ngại cho thiền tuệ đó, tức là thiền mà soi sáng đó, thì cả 10 điều này đều phát xuất từ cái thiền định mà ra. Chính cái thiền định đó nó mới là làm cho trở ngại cái mà thiền tuệ đó, bởi vì nó rơi vào các cái trạng thái này trạng thái khác, cho nên nó mới trụ tâm lại. Trong khi á tất cả các pháp đều là đang diễn biến mà tâm mình trụ lại thì không thể được. Cho nên ngay trong kinh trong cái giáo pháp của Đức Phật á thì Đức Phật ngài nói là chỉ có một cái nhất hướng, chỉ có một hướng duy nhất, đó là xả ly ly tham đoạn diệt an tịnh. Thì cái an tịnh là do xả ly ly tham đoạn diệt tất cả những gì dính mắc, Cho nên trong mình để ý trong cái kinh tứ niệm xứ mình thấy là khi mình niệm thân hay niệm thọ hay niệm tâm hay niệm pháp á, thì không tham ưu, không bám víu bất kỳ điều gì. Trong khi thiền định là mình lại bám víu. Cho nên nó rất là rõ ràng. Ở trong trong kinh mà bên Đại Thừa mà kinh Kim Cang cũng vậy, là ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm. Tâm vẫn sinh, nhưng mà không trụ là được, chứ không phải là tâm không sinh. Tâm vẫn sinh nhưng mà không trụ. Rồi bây giờ hết giờ thì thầy giới thiệu là có chú Liệu Ngộ có một cái cuốn sách chú muốn tặng cho một số hành giả. Bây giờ thầy để dừng lại, nhưng mà để bây giờ hồi hướng cái đã. Y đàng nô nha ti nàng hô tu su khi ta ôn tu nha ta yô. Y đàng nô nha ti nàng hô tu su khi ta ôn tu nha ta yô. Y đàng nô nha ti nàng hô tu su khi ta ôn tu nha ca yo i đăng va ta me pu nya a sa va kha ya va ho tu.